Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Làm điều có thể làm. Ngày nay, việc dùng những người nổi tiếng để quảng cáo cho sản phẩm là việc thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Dù đôi khi người quảng cáo không luôn luôn thích các sản phẩm ấy, như câu chuyện một người quảng cáo cho điện thoại Samsung, nhưng bị phát hiện đang sử dụng iPhone của Apple. Điều này thật khác biệt với một câu chuyện được nói đến trong Kinh Thánh. Người này chỉ âm thầm hành động, nhưng sau đó được nổi tiếng khắp nơi bởi việc làm của mình. Không những thế, lại còn được khen vì biết làm đúng lúc việc có thể làm. Xin đọc Phúc Âm Mác chương 14 câu 3 đến câu 9. Đức Chúa Giêsu ở tại làng Bethany trong nhà Simon là kẻ phùng. Ngài đưa ngồi bàn ăn. Có một người đàn bà vào đem một cái bình bằng ngọc đựng đầy dầu cam tòng thật rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giêsu. Có vài người nổi giận nói cùng nhau rằng: sao xài phí dầu thơm ấy như vậy, vì có thể bán dầu đó được hơn 300 đơ-ni-ê mà bố thí cho kẻ khó khăn. Vậy họ oán trách người. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy để mặc người, sao các ngươi làm rầy người mà chi? Người đã làm một việc tốt cho ta, vì các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình, khi nào muốn làm phước cho họ cũng được. Nhưng các ngươi chẳng có ta ở luôn với đâu. Người đã làm điều mình có thể làm được, đã xuất sắc ta trước để chuồn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Trong bữa ăn tại nhà ông Simon, một người bị bệnh phung, có một phụ nữ chuẩn bị sẵn chai dầu thơm, đến nơi thì đập bể chai dầu quý và đắt tiền ấy xức cho Chúa Giêsu. Có những người chê trách bà quan phí, thì Chúa Giêsu phán bảo cho mọi người biết là bà đã làm việc tốt cho Ngài, là việc bà có thể làm được. Và căn dặn, hễ nơi nào tin lành được rao giảng thì cũng nhắc đến việc bà đã làm. Qua câu chuyện này có nhiều điều chúng ta có thể vui mừng học hỏi với nhau. Thứ nhất, quyết định đúng đắn. Câu 3 chép, Đức Chúa Giêsu ở tại làng Bethany trong nhà Simon là kẻ phùng. Ngài đưa ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào đem một cái bình bằng ngọc, đựng đầy dầu cam tòng thật rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giêsu. Trong xã hội thời đó, đến nhà người khác cách đường đột rất ít khi xảy ra, nhất là đối với một phụ nữ. Thế nhưng bà này đã tìm đến để gặp được Chúa Giêsu cho thấy quyết tâm của bà rất cao. Việc mang theo chai dầu quý, quyết định đập bể chai để xức cho Chúa, cho thấy không những bà có quyết tâm mà còn có kế hoạch chuẩn bị chu đáo và một phương cách hành động táo bạo, không ngại khó khăn. Điều này đem đến cho chúng ta một bài học thích thú. Nếu chúng ta có quyết tâm cao, chắc chắn sẽ có kế hoạch và hành động đúng lúc, không quản ngại khó khăn trở lực dù đang sống trong xã hội nào. Nhưng đôi khi nhìn lại, chúng ta thấy có quyết tâm cao về việc thăm viếng, quyết tâm trung tín đọc Kinh Thánh mỗi ngày, quyết tâm bớt làm bầm. Nhưng tại sao đâu vẫn hoàng đấy? Chỉ vì chúng ta chỉ có một bước có quyết tâm rồi dừng lại. Muốn quyết tâm thành hiện thực thì tiến thêm một bước là có kế hoạch chi tiết. Ví dụ, việc thăm viếng cần xác định rõ hôm nay, trong tuần này, sẽ cố gắng thăm người nào lúc nào. Hoặc việc quyết tâm đọc Kinh Thánh mỗi ngày cần bắt đầu ngay, buổi sáng hay buổi tối, đọc mỗi lần bao nhiêu đoạn hay phân đoạn, Tân Ước hay Cựu Ước, hay như việc muốn thôi lầm bầm, vì không ai thích thói quen lầm bầm, có quyết tâm muốn dứt bỏ, cần có kế hoạch chi tiết là ghi ra những câu lầm bầm thường dùng trong những trường hợp nào. Nếu chỉ có quyết tâm mà không có kế hoạch thì làm sao thực hiện được? Tiếp theo kế hoạch là phải hành động cụ thể. Người phụ nữ này đập bể chai dầu, bày tỏ sự dứt khoát, không chút ngần ngại. Mặc cho những lời phê phán của những người chung quanh, chê bai bà không biết sử dụng tiền bạc. Chúng ta thường hành động giống hay khác người phụ nữ này. Có khi chỉ vì lời khen chê của ai đó cũng khiến chúng ta chùn bước, bỏ qua những cơ hội phục vụ Chúa và hội thánh Ngài. Thứ hai, quan tâm đúng người. Kế đến trong câu 4 và 5 chép, có vài người nổi giận nói cùng nhau rằng, sao xài phí dầu thơm ấy như vậy, vì có thể bán dầu đó được hơn 300 denier mà bố thí cho kẻ khó khăn. Ở đây có một sự so sánh không cân xứng. Bà này xức dầu cho Chúa Giê-xu, đấng đáng được tôn trọng. Các nhà giải kinh cho rằng bà này đã được Chúa cứu giúp nên bày tỏ lòng biết ơn Ngài. Khi bà đập bể chai dầu đắt tiền để xức cho Chúa Giê-xu, thì người chung quanh phê phán hành động của bà là hoang phí tiền bạc, và họ so sánh việc bà dâng cho Chúa chai dầu không xứng đáng bằng việc đem tiền cho người nghèo. Họ đã tiếc tiền, mà còn đặt Chúa không bằng người nghèo. Thật tiếc thay. Đấy cũng là bài học cảnh tỉnh chúng ta. Nhiều khi những câu nói, sự so sánh vô tình, thiếu cân nhắc cũng khiến người khác nhận thấy chúng ta không tôn trọng Chúa như đáng phải tôn trọng. Ví như có những cha mẹ cho con đi học thêm vào Chúa Nhật bằng lời nói. Phải đi học chứ, nếu không thì thua kém bạn bè, thầy cô không vui lòng, vào lớp lại là khó khăn. Còn đi thờ phượng Chúa thì cả đời lúc nào mà đi chẳng được. Thoạt nghe có vẻ hợp lý, nhưng suy cho cùng rõ ràng, Chúa không thật sự quan trọng, không được đặt đúng chỗ ưu tiên, mà là thầy cô, bạn bè, chuyện học hành quan trọng hơn Chúa. Một điều nữa chúng ta được nhắc nhở ở đây là nhóm người này không làm điều gì cho Chúa cả, nhưng khi thấy người khác làm thì phê phán chỉ trích. Có phải vì họ cảm thấy tự ti khi có ai đó nghĩ ra điều tốt nhất để làm cho Chúa mà họ không chân thành nghĩ đến? Hay là họ nhận ra người khác đã đón lấy cơ hội bày tỏ lòng biết ơn Chúa mà họ chưa quan tâm để làm? Dù là bất cứ lý do nào, thì việc phê phán việc làm tốt của người khác trong khi mình không làm là điều không nên. Có khi nào chúng ta mắc phải sai lầm này không? Người phụ nữ này đã im lặng khi người chung quanh phê phán phiền trách việc làm của bà. Chính trong sự im lặng chịu đựng này, bà đã kinh nghiệm sự bên vực đúng lúc của Chúa Giê-xu. Thật khó để im lặng trước tình thế như vậy. Thử đặt mình vào chỗ của bà này, dễ dàng để đáp trả hơn là im lặng. Nhưng chính lòng kiên nhẫn được bày tỏ qua sự im lặng, Chúa đã đánh giá đúng việc làm của bà. Thật phước hạnh khi chính Chúa lượng giá công việc chứ không phải người khác hay là lời bình luận từ ai đó. Chúa phán rằng bà đã làm một việc tốt cho Chúa đúng cơ hội, và không ai có được cơ hội làm cho Chúa điều bà đã làm. Trong cuộc sống, lắm lúc chúng ta làm rất nhiều việc tốt cho Chúa cho người, nhưng thật khó im lặng khi gặp chống đối, chê trách, thậm chí còn phản ứng rất mạnh để người khác biết những gì mình đã làm, đã nhân danh Chúa làm cho ai đó. Bài học này nhắc chúng ta tinh thần khiêm cung, để chính Chúa lượng giá mọi việc chúng ta làm, Ngài biết rõ động cơ, phương cách chúng ta thực hiện. Cũng đừng quá thất vọng nếu có ai đó không hiểu chúng ta. Hãy im lặng và kinh nghiệm cách Chúa bên vực minh oan cho chúng ta trong mọi việc chúng ta nhân danh Chúa mà làm. Thứ ba, quyết định đẹp lòng Chúa. Câu 8 ghi, người đã làm điều mình có thể làm được, giúp chúng ta nhận ra điều phước hạnh là Chúa không yêu cầu chúng ta làm hơn điều mình có thể làm, nhưng chỉ cần làm điều có thể làm được, như lời Chúa đã khen người phụ nữ trong câu chuyện hôm nay. Đối với bà là chai dầu quý giá, đối với chúng ta không hẳn chỉ là vật chất, mà là bất cứ điều gì chúng ta có thể làm trong khả năng hiện tại. Nhiều khi vì quá e ngại hoặc quá tự ti, chúng ta nghĩ mình không làm được gì cho Chúa, chờ đợi cho đến khi có khả năng ân tứ đặc biệt nào đó mới bắt tay vào việc. Không phải thế. Chúa vui lòng đón nhận mọi việc chúng ta làm với tinh thần yêu Chúa, phục vụ Ngài trong những việc có thể làm được. Thế nên, nếu nhận ra cơ hội, hãy làm ngay những gì có thể làm được cho Chúa. Một lời khuyên cho người thất vọng, một lời cầu thay cho người đang tổn thương, một nụ cười khích lệ, một chút sẻ chia vật chất trong khả năng, biết bao điều có thể làm được. Lời Chúa Giê-xu trong câu 9 cho biết, mọi người sẽ tường thuật câu chuyện này ở bất kỳ nơi nào tin lành được truyền đến, cho thấy tầm quan trọng của người yêu Chúa và hết lòng muốn làm điều gì cho Chúa trong khả năng của mình sẽ được Chúa vui lòng. Bà này đã để lại một gương mẫu khích lệ mỗi chúng ta. Đừng chần chờ hay e ngại, hãy làm điều có thể làm được cho Chúa, cho người. Rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm sự thỏa vui khi biết rằng Chúa hài lòng về cuộc đời chúng ta. Sống trong mối liên hệ với Chúa sẽ được hướng dẫn đúng thời điểm, đúng người, đúng việc cần làm. Chúa không chê trách con người tội lỗi dám tìm đến gần Ngài, nhưng Ngài nhìn thấy bên trong tâm linh của người muốn bày tỏ lòng biết ơn vì được cứu. Chúa đón nhận sự tận hiến từ cuộc đời được đổi thay bởi tình yêu thiên thượng. Nhân dịp cuối năm và năm mới sắp đến, mỗi chúng ta có chuẩn bị của lễ tạ ơn dâng lên Chúa về biết bao điều lớn lao Ngài đã làm cho bản thân, cho gia đình, cho hội thánh hay chưa? Trân trọng kính chào quý thính giả.
Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất, thời thanh xuân luôn cả năng lượng, đêm tâm tươi mới luôn bầu máu nóng, giáng tin lành chẳng nao lòng. Bạn khá dâng tâm yêu thương cha phải dần điều chỉ tốt nhất cho Ngài, mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất, thời thanh xuân luôn cả năng lượng, mong nhung trang cứu rỗi nhà sư vì lẽ tin lành.